trong kinh còn nói, nếu người nhiều lòng tham dục, sân hận, si mê, mà nhất tâm niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thì lìa được tham sân si. Câu này dễ hiểu và có kết quả hiển nhiên nếu thực hành đúng. Thí dụ, trong lúc chúng ta sắp làm một việc xấu, mà biết nhớ nghĩ đến Đức Quán Thế Âm, nhớ đến lòng từ bi, thì tâm trí tự nhiên sáng suốt, thanh tịnh, như người mê chợt tỉnh, tất nhiên không dám làm ác nữa, do đó lìa được tham sân si. Kinh còn nói, Đức Quán Thế Âm ban cho chúng sinh lòng không lo sợ, tức vô úy. Đúng vậy, chúng ta lo nhiều nỗi, lo ốm đau, sợ tù tội, mất của, lửa cháy, nước trôi, sợ già, sợ chết. Chỉ vì chúng ta quá lo cho cái xác thân, mong cho nó được khỏe mạnh, đẹp đẽ, sống lâu. Chúng ta ích kỷ, chấp ngã, chỉ nghĩ đến thân mình, của cải của mình, lo giữ cho chặt, cho nhiều, đừng để mất. Nhưng nếu chúng ta biết niệm Đức Quán Thế Âm, tức là nhớ nghĩ đến sự giác ngộ, giải thoát, từ bi khỉ xả, tình thương rộng lớn, biết rằng xác thân là bất tịnh, thế giới là vô thường, ngũ uẩn giai không, thì còn gì mà lo sợ nữa? Chẳng có gì được, tức vô sở đắc, thì còn gì để giữ, còn gì để mất, còn gì để lo sợ? Do đó, chúng ta được an nhiên tự tại trước mọi hoàn cảnh đổi thay, dù thuận, dù nghịch, ví như đã được Đức Quán Thế Âm ban cho lòng không lo sợ, tức thí vô úy. Khi niệm Đức Quán Thế Âm, chúng ta thường đọc Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Linh là linh thiêng, linh nghiệm, nhiệm màu. Cảm là cảm ứng, cảm thấy, cảm thông. Có cảm là có ứng, mà sự ứng thân này rất linh nghiệm, nhiệm màu, nên gọi là linh cảm. Muốn vậy, cần có sự cảm thông giữa chúng sinh đau khổ và Đức Bồ Tát đầy lòng từ bi. Người đang bị khổ nạn phải chí tâm nghĩ đến Ngài, tâm trụ vào một chỗ, nên có sức mạnh rung động truyền thông đến Đức Bồ Tát. Ngài tu nhĩ căn viên thông, nên nghe tiếng cầu cứu liền đến giúp. Tiếng cầu cứu đó cần mạnh mẽ, chí tâm, thiết tha, và nhất là không mang nặng tính chất tham sân si thì mới có cảm ứng. Ví như chúng ta sử dụng máy thu thanh, cần bắt đúng tần sóng phát thanh thì mới nghe được. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là từ bi, là thanh tịnh, là tình thương, thì chúng ta dùng đúng tần số từ bi, thanh tịnh, tình thương thì sẽ có cảm ứng. Trái lại, nếu chúng ta dùng tần số ích kỷ, tham lam, ngã chấp, cầu túng số để hưởng sang giàu, thì chắc chắn không có sự cảm thông, không được Ngài giúp đỡ. Đức Quán Thế Âm thường được tạc tượng đứng trên tòa sen, tay cầm cành dương liễu, vẫy nước cam lồ. Hoa sen tượng trưng cho thanh tịnh, thơm mát. Cành dương liễu thì mềm mại, không hay gãy, tượng trưng cho tình thương rộng lớn, êm dịu, mềm thắng cứng, nhu thắng cương, hiền thắng ác. Nước cam lồ có vị ngọt mát, làm dịu cơn đau khổ, tức giận, buồn rầu, phiền não, si mê, vọng tưởng. Ai nếm được nước cam lồ thì cảm thấy một sự mát mẻ, an lạc, sáng suốt hoàn toàn. Như người đói được ăn, người khát được uống, người mù được thấy, người mê được tỉnh. Hình ảnh đó tượng trưng cho lòng đại từ đại bi, tình thương rộng lớn bao la. Ai phát khởi được tâm này thì được hết khổ, an vui, lợi mình, lợi người. Đức Quán Thế Âm còn được tạc tượng có ngàn tay, ngàn mắt, tức thiên thủ, thiên nhãn, diễn tả oai lực của Bồ Tát. Chỗ nào Ngài cũng thấy, nơi nào Ngài cũng tới để đưa tay cứu vớt. Diệu ý của tượng này là tâm đại bi trải rộng khắp không gian và thời gian, soi sáng cho tất cả chúng sinh thấy được chân lý, hiện hành khắp nơi, khắp chốn, không sót chỗ nào, lúc nào. Tượng này cũng còn ẩn nghĩa thâm sâu là những ai tu hành chân chính, minh tâm kiến tánh, thấy được tánh Phật của mình, thấy tất cả, ghi chép tất cả, và làm tất cả mọi việc để cứu giúp chúng sinh, tức hiển tánh và ứng dụng. Đến đây, một câu hỏi được đặt ra. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có lòng đại bi cứu vớt chúng sinh, tại sao những lời cầu nguyện có lúc ứng, có lúc không? Có người cầu được, có người không được. Trong kinh dạy, muốn được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cảm ứng cứu giúp thì phải có lòng thành, nhớ niệm Ngài mà không chút nghi ngờ. Trong ngoặc, niệm niệm vật sinh nghi. Khi niệm mà không nghi ngờ thì được nhất tâm bất loạn, hoàn toàn tin tưởng vào oai lực tầm thanh cứu khổ của Bồ Tát. Niệm tới chỗ quên mình, quên cảnh, chỉ còn một tâm thanh tịnh, trang nghiêm thì mới cảm ứng tới Đức Bồ Tát được. Vì Bồ Tát là tình thương, là thanh tịnh, là hy sinh, là vô ngã. Người cầu nguyện cần có những đức tính như vậy mới mong cảm thông, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu lời cầu xin nhằm mục đích ích kỷ, danh lợi thì chắc chắn không có cảm ứng, vì luật nhân quả nghiêm minh còn đó, thuận với luật thì thành, trái với luật thì hỏng. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng không làm trái với luật nhân quả được. Các câu chuyện ứng thân thị hiện cứu giúp nạn nhân của Đức Quán Thế Âm thì nhiều vô cùng, nhất là gần đây phong trào vượt biên vượt biển nguy hiểm vô cùng, hoặc trong các trại tù đau khổ tột bực, nhiều người đã chí tâm chí thành cầu nguyện và đã thấy được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra cứu giúp. Những khi bị lâm vào cảnh nguy hiểm bế tắc tột cùng, những lời cầu nguyện thường được nhất tâm chỉ cầu được thoát khổ nạn, chứ không còn tham lam mong hưởng gì khác, nên dễ được cảm ứng, dễ được Đức Bồ Tát tới cứu, thấy có kết quả hiển nhiên. Những việc màu nhiệm này thật bất khả tư nghì, tùy ai tin hay không cũng được. Ngoài việc niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu an, thoát khổ nạn, chúng ta còn niệm danh hiệu Ngài để cầu siêu nữa. Kinh Vô Lượng Thọ nói rõ là ở Tây Phương Cực Lạc có Đức Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm đứng bên tả, Đức Đại Thế Chí đứng bên hữu. Cả ba vị lúc nào cũng sẵn sàng phóng quang tiếp dẫn tất cả những